kinh học. Sinh năm 1053, tịch năm 1116, đời thứ 17, dòng Tình Ni Đa Lưu Chi. Sư họ Hoàng, quê làng Như Nguyệt, tu ở chùa Đại An Quốc, huyện Thế Giang. Thời nhỏ sư đọc hết các loại sách ngoài đời, đến năm 20 tuổi mới nghiêng tầm nội điển. Nhờ nghe một câu nói của thiền sư Chân Không mà tâm sư được mở sáng. Từ đó thiền học càng cao, luật nghi cũng hoàn bị. Suốt năm sư chỉ khoác một áo nạp, hai mùa lạnh nóng cũng thế thôi, bình bát tích trượng chẳng rời thân. Sư tùy phương giáo hóa, cho đến việc sửa cầu, đắp đường vân vân, chẳng việc nào sư không đứng ra làm trước rồi mới khuyến bảo người. Đọc cái đoạn này thì chúng ta thấy con người của Ngài vừa là khổ hạnh để tu hành, vừa là làm việc xã hội, phải không? Ở trong Nam nếu mà nói rằng hai mùa nóng lạnh mà khoác một chiếc áo nạp thì không quan trọng, phải không? Vì trong này lạnh cũng là sơ sơ thôi, thành ra mùa nóng mùa lạnh nó không có thành vấn đề. Mà ở ngoài Bắc á, mùa lạnh và mùa nóng nó khác quá xa, mà chỉ có một chiếc áo nạp, tức là chỉ có một cái lá y thì vá, thì như vậy mình mới thấy Ngài nữa là có sức chịu đựng trong cái cảnh lạnh lùng hay là nóng bức. Ngài không có đổi thay tâm ý chút nào hết, rồi chỉ là bình bát tích trượng thôi. Còn nếu mà những việc xã hội, đắp đường sửa cầu vân vân, việc nào thì Ngài cũng đứng ra Ngài làm, chứ không có phải tánh cách như mình bây giờ đi quyên tới rồi của Phật tử rồi cái kêu thợ thầy tới cắt tới làm, phải không? Ngài đứng ra Ngài làm trước. Về sau sư trùng tu ngôi chùa Quốc Thanh ở làng Phù Cầm và đúc một quả chuông, sư có làm bài kệ quá duyên: lục thức thường hôn chung dạ khổ, vô minh bị phú cửu mê dung, trú dạ văn chung khai giác ngộ, lãng thành tịnh sát đắc thành thông. Dịch: sáu thức tối tâm khổ đêm dài, vô minh che đậy mãi mê sai, sớm tối nghe chuông lòng tỉnh giác, thần lười dứt sạch được thần thông. Như vậy thì bài nói bài kệ quá duyên này thì Ngài giải thích rằng sáu thức của chúng ta, mắt tai mũi lưỡi thân ý, thường bị nó mờ tối. Bởi mờ tối cho nên ngày đêm nó luôn khổ đau, sáu căn nó mờ mịt cho nên khổ đau. Cái khổ đau đó từ đâu mà ra? Từ vô minh nó che đậy lâu rồi, rồi cho nên nó sanh ra cái lười nhác. Bây giờ được nghe tiếng chuông buổi sáng hoặc là buổi tối thì khiến cho lòng mình tỉnh giác, lòng mình giác ngộ. Mà khi lòng mình giác ngộ thì cái thần lười tức là cái con quỷ lười biếng đó, tịnh sát tức là dứt sạch, chỗ khác là khước, tịnh khước ở đây là để tịnh sát, đắc thành thông. Như vậy thì bốn bài kệ này, hai câu đầu là để nói lên cái bệnh của chúng sinh, sáu căn luôn luôn là mờ tối, bởi mờ tối cho nên rồi nó sanh ra lười biếng trễ nải. Nhờ nghe tiếng chung thức tỉnh, mà mình được giác ngộ. Mình giác ngộ rồi thì mình mới nỗ lực, mình đuổi cái con ma lười biếng nó chạy đi, thì thành thông nó sẽ được đến với mình. Hay là nói cách khác là đạo đức nó sẽ đến với mình. Bởi vậy cho nên bây giờ mấy huynh đệ nhớ mình học trong luật nghi đó, đương nằm ngủ mà nghe chuông thì phải làm sao? Có khi nào quên ngồi không? Đó. Nếu mà khi quên ngồi dậy đó, lúc đó thành lười nó là làm chủ mình đó, phải không? Đó. Bởi vậy nên tiếng chuông là cảnh tỉnh, để cho mình trong khi đương mê nghe chuông mà tỉnh, mà giác. Là tỉnh giác rồi làm cái gì? Đuổi con ma lười biếng nó đi, để rồi mình tu hành để tiến lên đạo quả. Cho nên nó gọi là được thần thông. Đó là nói cái công dụng của cái tiếng chuông. Năm Thiên Chương Bảo Tự thứ tư 1116, nhằm năm Bính Thìn ngày 14 tháng 6, sư thị tịch thọ 64 tuổi, môn đệ là Ngô Thông Thiền, Lưu Vương Nhân, Lữ Phóc Hoa, Châu Diệu Dụng, chung dân thu di thể sư xây tháp thờ. Đến thiền quốc sư Viêm Thông, ngài sinh năm 1080, tịch năm 1151, đời thứ 51.